Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ai hỏi mình, hỏi thăm mình, hỏi là chị làm gì, sao, như thế nào, trả lời tôi sẽ chết, tôi chuẩn bị chết. Hỏi tôi là chị chuẩn bị làm gì, học hành sao, tu tập sao, đó là câu rất đơn giản, tôi chuẩn bị chết. Khi đó là câu này á, là mình đã có tỉnh giác, đã có tỉnh giác, có trí tuệ mà trả lời câu này. Tôi chuẩn bị chết. Mấy là tôi làm gì? Tôi chuẩn bị chết. Mấy là chị làm gì? Anh làm gì? Tôi chuẩn bị chết. Mà khi mình lại mình tỉnh giác, mình biết rằng mình ý thức là mình chuẩn bị chết thì mình sẽ làm cái gì? Nếu mình có quan trái ai đó mà tới mình sẽ đến sắp xối họ. Nếu mình chuẩn bị chết. Còn nếu mình chết mà cái quan trái nó còn đó thì thua rồi. Khi mà nói tôi chuẩn bị chết, tức là tôi thì sám hối cái người mà tôi có hoàn cảnh, sám hối ngay. Còn nếu mà sám hối trực tiếp mà nó còn mắc cỡ đó, thì sám hối gián tiếp, mình nhờ cái người khác tới sám hối giùm, xin lỗi giùm, nhắn gửi cái lời nói của mình đến cho những cái người đó. Nó là tôi vô tình, hay là tôi hôm đó tôi cũng phiền não quá, tôi nói như câu nói mà làm xúc phạm đến đến em, đến chị, đến chú, đến bác, đến cô, đến gì, xin quan nghĩ bỏ qua cho tôi để cho tôi yên lòng chuẩn bị chết. Thì khi mình nói được cái lời sám hối vậy, tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ. Còn nếu mà nói tôi sống thì khoan, tôi chưa cần phải sám hối, tôi sống. Tôi sống thì tôi làm cho ra chuyện, chứ còn sám hối gì thì tôi sống, đúng không? Nhưng mà tôi chuẩn bị chết thì không có, thu xếp hết. Nên tối nay cái gì vậy, mở cái vali ra, xếp đồ đạc vô, hỏi đâu, dạ chuẩn bị lên đường, chuẩn bị chết. Chứ phải chuẩn bị đi học lấy bằng cấp, chuẩn bị đi nhận trụ trì, chuẩn bị đi quần pháp, chuẩn bị đi xây chùa, không phải. Mà tôi chuẩn bị vô hồn, tôi xếp lại cái đồ này nè, tặng cho chị này, đồ kia tặng chị kia, đúng không? Và nhớ là quý vị phải làm tờ giấy sẵn hết, đi chút sẵn hết. 5 triệu này cho ai, 10 triệu cho ai, 50 triệu cho ai là cái gì hết. Nếu thôi là khi mình chết tôi mở cốc ra, trời ơi, quà này có 100 triệu. Mà kêu Hùng Phước, tôi hùng 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 chết còn 100 triệu. Mà trường hợp này có rồi, có rồi. Tiền thì cả bó, cả bó, không dám ăn. Khi chết á, mang theo không được. Khi người ta phát hiện á, ta vừa sợ người ta lấy, ta xài, người ta vừa nguyền rủa mình. Cho nếu mà gì chưa có dứt phát được thì phải làm cái tờ giấy đầy đủ. Cho ai, cho ai, cho ai. 5 triệu này là cây tăng, 5 triệu này để bác, 5 triệu này là làm gương, 5 triệu này là Hùng Phước, những y để ghi sẵn hết. Thì khi mình niệm tôi sẽ chết á, tôi chuẩn bị chết nó hay niệm. Cái quan cái quán thụ mình tự nhiên tiêu hết, mình sắp chết thôi mà quan cái gì nữa, đúng không? Cái thân này còn không còn nữa, cái quan cái làm cái quan cái thì giận hờn bám như thế nào để mà sống. Chứ cái bài pháp này mà Đức Phật này thiết cho cái hội chúng ở đây, mà cái cô tín nữ này có tiếp nhận được, quả thật là một điều may mắn. 3 năm như vậy đó thì có niềm chết, còn ngày nào cũng niềm sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Ngày nào cái niệm, ngày nào cái niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Thì sau 3 năm tại chùa Kỳ Viên tỉnh xá, Đức Phật này dùng cái thiền nhãn buổi sáng dùng thiên nhãn của ngài để quan sát thấy chúng sanh nào có duyên với ngài tới độ. Ngài thấy là cái cô gái này, tín nữ này có duyên lành, và sau đó là ngài mới đến lại cái làng đó, A La Vi. Mà khi ngài đến cái làng này, ngài bắt đầu thuyết pháp. 3 năm sau ngài đến được cái làng A La Vi, cùng đi với ngài có 500 vị tỳ kheo đến tỉnh sát ra bắc gần đó, cùng đi với Đức Phật có 500 vị tỳ kheo. Và khi cái thọ trai xong thì Đức Phật cũng bắt đầu thuyết pháp. Mọi người đến nghe pháp, và cái gì tín nữ này khi nghe Đức Phật đến thuyết pháp thì tín nữ này cũng đến xin gia đình để đến nghe thuyết pháp, xin người cha đến nghe thuyết pháp. Nhưng người cha nàng là cái người có biết đạo, cho nên là mà ham việc, ham công, ham việc, cho nên cha nàng mới bảo bây giờ con phải làm xong chiếc áo này, may xong chiếc áo này thì mới được đi nghe thuyết pháp. Lúc bây giờ nàng tín nữ này ở nhà may áo, mà cố gắng mà cho nhanh cho sớm để mà được đến nghe thuyết pháp. Đức Phật sau khi trên độ họ xong thì bắt đầu Đức Phật đăng đàn thuyết pháp. Nhưng mà khi ngài ngồi đó, ngài không đâu ăn, ngài chờ cho cái tín nữ đó. Nhưng ngài biết là hôm nay cái duyên lành của cô tín nữ này, cho nên ngài chờ. Và khi ngài chờ người tín nữ này đến thì trong hội chúng đã sốt ruột, và ngài cũng chờ, tại ngài biết rằng hôm nay cái vị tín nữ này sẽ bị chết nếu như không nghe được thời pháp này thì không đắc đạo đắc quả. Và cũng một phần nữa tại vì 3 năm như vậy đấy, cái vị tín nữ này niệm sự chết nên cái duyên nó đầy đủ, và chính cái duyên đó nó làm cho Đức Phật cái chờ. Thì trên đường mà đi mang cái áo đến để giao cho người cha ở một cái chỗ khác, cái chỗ bán cửa hàng gọi là buôn bán. Thì trên đường đi ngang ngôi chùa, Đức Phật đang chuẩn bị thuyết pháp. Lúc bây giờ nàng mới đi ngang qua nhìn Đức Phật, Đức Phật mới nhìn nàng kính nữ. Và Đức Phật biết rằng nếu mà cái thì tín nữ này mà tiếp tục đi nữa thì sẽ chết và có thể bị sạc và bố được ác. Nhưng nếu ở lại nghe pháp thì đắc được cái tầng thánh thứ nhất, tức là tu được. Sau đó thì tín nữ đến đảnh lễ Đức Phật và đứng một bên đảnh lễ xong, đứng một góc mà Đức Phật có hỏi vì tín nữ này 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, con từ đâu đến? Đức Phật ngài hỏi vậy, con từ đâu đến? Cái gì tín nữ trả lời, bạch Thế Tôn, con không biết. Còn thứ nhất, khi mà nghe trả lời con không biết thì cái hội chúng ngồi dưới bất bình vậy, nói cô này vô lễ. Đức Phật hỏi là từ đâu đến, trả lời là con không biết, ở nhà đến ở đâu rồi nó không biết. Thế là như chúng tôi gặp cái gì hỏi gì đâu, ở đâu đến, Sài Gòn đến, hoặc là Biên Hòa đến, ở Long Thành đến, thì trả lời là con ở nhà đến, nhà con ở Biên Hòa, ở Long Thành, ở Sài Gòn. Nhưng cái gì tín nữ này trả lời là bạch Thế Tôn, con không biết. Con sẽ đi về đâu, con đi đến đâu, bạch Thế Tôn, con không biết. Đó là câu thứ hai. Câu hỏi thứ ba, con không biết thật à? Con không biết thật à? Bạch Thế Tôn, con biết. Câu hỏi thứ tư, con biết thật à? Bạch Thế Tôn, con không biết. Trong 4 câu này thì 3 câu nàng tín nữ trả lời không biết, và chỉ có 1 câu là nàng trả lời con biết. Quần chúng mà đang nghe pháp thì rất là bất bình. Những cái người mà đang nghe pháp bất bình, họ nói cô này vô lễ, xem thường Đức Phật. Thì Đức Phật này biết được, cho nên ngài mới hỏi tiếp, tại sao là con nói là ta hỏi Như Lai hỏi rằng con từ đâu đến, thì con trả lời là con không biết tại sao vậy. Bạch Thế Tôn, ngài thừa biết rằng con từ nhà đến đây, nhưng mà ý ngài muốn hỏi con là con từ đâu đến, tức là con từ cõi nào đến đây, từ kiếp nào đến đây. Thì con làm sao biết con từ kiếp nào đến đây? Không biết. Mỗi người chúng ta đều có cái nguồn gốc tái sanh khác nhau, đều có cái quả tái sanh khác nhau, đều có cái nơi tái sanh khác nhau. Mà khi mình có thể biết rằng mình từ đâu đến đây không? Không biết. Và mình có thể biết rằng cái người bạn của mình, cái người ngồi gần mình, người ngồi trước mình hoặc ngồi sau mình, ở bên phải bên trái mình ở đâu đến đây không? Mình cũng biết. Nhưng mà chắc chắn cái người đó có một cái cõi trước đó, có một kiếp trước đó. Câu hỏi thứ nhất này giải tỏa ra nhiều điều. Tại sao cái người ngồi trước mình ấy, cái người nóng nảy, thường xuyên nóng nảy, thường xuyên sân hận, thường xuyên phân tán, thì cái tiềm kiếp của họ có thể là A-tu-la. Vì chúng sanh A-tu-la nó thường xuyên gây hoàn cái, nó thường xuyên chia bè với nhóm, nó thường xuyên đấu tranh chiến tranh. Cho nên khi mình hiểu được vậy thì mình thông cảm này, thông cảm cho người đó. Rồi có người á bên cạnh mình, và cái người này á cách thức họ ăn uống rất là ham ăn, tính tình rất ham ăn. Nhưng có khi nào quý vị nghĩ rằng là cái người này từ đâu đến hay không? Có khi nào suy nghĩ con người này từ đâu đến? Thường thường ngạ quỷ thì nó ham ăn, ngạ quỷ là ham ăn. Cho nên tiền kiếp của người này có thể là ngạ quỷ, mà kiếp này sẽ làm người ở gần mình, ở ngoài gần mình. Nhiều khi họ ăn chung trong bàn cơm với mình, ăn rất là nhanh, ăn rất nhiều, rất là đẹp. Cái câu hỏi này cho anh ta giải quyết nhiều cái tâm bức xúc của mình. Con từ đâu đến? Bà Thế Tôn con không biết, làm sao biết được? Nhưng mà chắc chắn là con từ một cái cõi nào đến. Thì những người khác cũng vậy, mỗi người chúng ta đều có một cái cõi tái sanh khác nhau. Cái quạt bây giờ mình nó đang quay, mình rút dây điện ra nó vẫn còn quay, đúng không? Thì chúng sanh nó quan trái nó quen rồi, tiền kiếp nó quan trái quán thù, sanh trong cái dòng A-tu-la nó quen rồi. Kiếp này sanh lên là tâm bị thóc thọc bị gạo, lấy chuyện người này nói chuyện người kia, gây chia rẽ mất đoàn kết. Thì cái người này là do tiền kiếp của họ làm A-tu-la. Giờ cái này không có bản tánh như vậy. Và cái người mình nhìn họ vậy mình thông cảm, mình thương họ, chứ đừng ghét. Tôi nghiêm cho họ, vì cái quạt của họ vẫn còn quay. Tiền kiếp họ A-tu-la kiếp này sanh lên, họ sanh trong một cái thiền viện, sanh trong một ngôi chùa, nhưng tánh tình của người này giống như tánh tình của A-tu-la. Ở trong kinh có ghi lại một cái chi pháp là gì, tức là người mà sống với A-tu-la chư thiên sống với ngạ quỷ, người sống với người chư thiên sống với chư thiên, đó. Người sống với súc sanh hay là ngạ quỷ sống với A-tu-la. Ở trong kinh có cái chi pháp đó, tức là chúng sanh là người nhưng mà giống như súc sanh. Như khi chồng á là người nhưng mà sống với vợ là chư thiên, vì cái tánh tình của người này giống như chữ thiên, hoặc là cái người này từ chữ thiên mới xuống. Có khi á là chồng á là người nhưng mà sống với vợ là ngạ quỷ, vì tánh tình của người này giống như ngạ quỷ. Có khi vợ là chữ thiên, sống với chồng là A-tu-la. Thì trong kinh, cái đoạn kinh này quý vị cố gắng, chúng tôi sẽ soạn lại một bài pháp để thiết cho kỹ hơn. Thế cái chuyện rất là bình thường, mà khi hiểu ra rồi mình mình chấp nhận được. Cho nên thái độ chân chánh là gì? Thái độ chân chánh là thái độ chấp nhận. Cái người hành thiền chúng ta thái độ chân chánh là thái độ chấp nhận. Chấp nhận, chấp nhận thực tế. Cái câu thứ nhất cho chúng ta một cái nội dung rất quan trọng, đó là mỗi chúng sanh, mỗi con người đều có nguồn gốc tái sanh khác. Và khi hiểu được điều này chúng ta chấp nhận được. Câu thứ hai, con về đâu? Bà Thế Tôn, con không biết. Tại sao mà con trả lời như vậy? Đức Thế Tôn thừa biết rằng sau khi nghe pháp xong con sẽ về nhà. Nhưng mà Ngài hỏi rằng sau khi chết con sẽ đi về đâu? Sau khi chết con sẽ đi về đâu? Làm sao con biết sau khi chết con đi về đâu? Sẽ làm người, sẽ làm trời, sẽ làm sanh ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục, nên sanh tử đại sự. Sau khi chết con biết con sanh về đâu? Mà nếu kiếp này con tiếp tục con quan cái, tiếp tục phiền não, tiếp tục quán thù, thiếu chánh niệm, nhiều phóng dật, nhiều tham sân si, thì chắc chắn là sau khi chết con sẽ xa đó. Câu hỏi thứ hai cho chúng ta thông tin là sau khi chết chúng ta còn bị tái sanh nữa. Và cái cảnh giới tái sanh đó thì thuộc vào cái nghiệp của mình, nghiệp đen của nghiệp trắng của mình. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba, con không biết à? Bà Thế Tôn không biết. Tại sao con trả lời như vậy? Bà Thế Tôn, con biết chứ, con biết rằng con sẽ chết. Con biết rằng con sẽ chết. Điều đó chắc chắn rồi, không thoát được. Con biết rằng con sẽ chết. Quý vị làm sao mà gọi là trong kinh có nói là thường tận duy duyên, hay là nghiệp thường làm thành thói quen. Nghiệp thường làm thành thói quen tức là cái gì? Niệm sẽ chết, niệm sẽ chết, niệm chết thói quen hết, thì lúc nào mình cũng thấy cái gì được chết. Nhiều cái hành động thì nhiều cái việc làm, nhiều cái hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Nghĩa là chúng ta niệm sẽ chết thường xuyên vậy đó, thì chúng ta thường xuyên nhớ như vậy. Mấy chục năm trước đây chúng tôi có một cái phước là niệm sẽ chết thường. Nhờ cái đó mà bây giờ lâu lâu rồi chúng tôi thấy mình chết. Bây giờ thì ít bớt niệm sẽ chết rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu tôi thấy mình chết, lâu lâu tôi thấy mình chết, lâu lâu mình chết. Nó có cái phước gì? Cái phước này xin cho tặng cho quý vị. Làm sao để mỗi mình lúc thỉnh thoảng mình thấy mình chết, thỉnh thoảng mình chết. Mà muốn thấy mình chết vậy đó, bằng một cái, người ta gọi là tiềm thức hay là một cái ý thức tự nhiên đó, thì bây giờ quý vị phải niệm, niệm cho nó quen. Ngày nào cũng niệm, ngày nào cũng niệm, thì mai mốt mình có quên niệm nó cũng nhớ. Lúc nhớ là mình chết. Có khi mình niệm bộ xương, có khi mình niệm tử thi, mình sắp chết, có khi niệm về sự chết. Mà nó ăn nhập, ăn sâu vào tâm mình á, mình thấy sao? Những cái bộ xương đang di động, đang di động, những bộ xương đang di động. Mà một những bộ xương đang di động thì mình không thể buồn phiền giận thờn bộ xương được. Không giận được. Tôi giận chị A, chị B chứ tôi đâu giận bộ xương. Nhưng mà chị A, chị B là cái khó, nó thủ tục đấy. Bộ xương là cái khó, nó đất nước lửa gió. Cho khi mình niệm sự chết thì chính cái sự niệm đó là cái pháp nó hộ niệm. Trên trong 3 tháng này quý vị nhớ tăng cường thêm một chút về niệm sự chết. Tối thiểu ra trước khi ngồi thiền, xả thiền thì nhớ cái chết một chút. Thường xuyên vậy như vậy á thì nó rất là hay. Nó làm cho mình nhập tâm, mình nhớ hoài. Mà chúng tôi là phải khoe nhưng mà thật sự nó có. Lâu lâu cái thấy mình chết, lâu lâu thấy mình chết, lâu lâu thấy mình chết. Mà thấy mình chết thì sao? Thì lo thu xếp, dọn dẹp, thu xếp mà mình chết. Còn nếu mình thấy sống á thì mình không sợ gì. Mình thấy mình sống thì mình không sợ. Mình lo mình phô trương ra, bày ra. Còn khi mình chết, mình thấy mình chết thì mình vẫn xếp lại. Mình đi. Người ta có 60 tuổi thì chết, mình tới 61 rồi, như sống dưới năm rồi. Cho nên cái tính mình bây giờ 59 thì còn có 5 thôi. Còn người nào 55 thì còn có 5 năm thôi. 5 năm thì nó nhanh vô cùng, thoáng là 30 năm rồi. Bây giờ 5 năm nữa chút xíu. Vậy khi mình nghĩ được vậy thì những cái tâm mình nó thanh tịnh, nó hạ nghiệp này, nó hạ quả này. Mình muốn giận, muốn phiền, muốn ai quan trái, nghĩ tới nó là như hết buồn hết thôi, hỷ xả hết rồi. Tôi hỷ xả phải tôi sợ bà, tôi hỷ xả cho bà phải tôi sợ bà, mà tôi hỷ xả cho bà để tôi chuẩn bị chết. Tôi chửi mình rồi mình hỷ xả người ta, không phải sợ hả? Đâu có gì đâu sợ. Mình còn con cháu này kia lên quýnh cho bà chết rồi chứ còn đâu phải không sợ hả? Nhưng mà tôi hỷ xả cho bà, tôi hỷ xả cho ông bởi vì tôi chuẩn bị chết. Rồi nếu tôi không hỷ xả đó thì tôi quan trái mà tôi chết đó, trong cái niềm quan trái đó thì tôi sẽ sang khổ cảnh. Tại sao mình phải tự biến xả? Tại vì tôi thương tôi. Tôi hỷ xả cho bà cho ông tại tôi thương tôi, chứ không phải tôi hỷ xả cho bà cho ông, tôi thương bà. Tôi thương tôi tại vì tôi sợ tôi ô nhiễm cái tâm. Tôi sợ tôi quan trái, tôi sợ tôi đau khổ, tôi sợ tôi luân hồi, nên tôi phải hỷ xả. Và tôi niệm sự chết, tôi thấy tôi sắp chết rồi, cho nên giờ tôi chuẩn bị tôi đi. Cho nên mọi việc tôi phải thu xếp để an ổn. Đó là câu thứ ba. Câu thứ tư, con biết à? Bà Thế Tôn, con không biết. Tại sao Như Lai hỏi con nói con biết mà con trả lời con không biết? Bà Thế Tôn, con trả lời con không biết gì, con không biết con sẽ chết lúc nào, chết ở đâu. Điều này chắc chắn là con không biết. Con không biết rằng con chết khi nào cũng chết, và con chết ở đâu. Con chết ở đâu và chết lúc nào con không biết. Chứ khi nào cái gì ngồi suy nghĩ biết, mai mốt mình chết lúc nào đó. Không, khi nào mình nghĩ biết mai mốt mình chết ở đâu. Chết ở cốc hay là chết bệnh viện thánh tâm, hay là chết bệnh viện trên dãy, hay là chết bệnh viện biên hòa, hay là chết từ giữa đường chở từ ở Phú Sơn về bệnh viện thánh tâm, chết giữa đường. Có khi nào nghĩ gì không? Chết ở đâu? Mai mốt gì có yêu cầu gì nó nói chứ đi, mai mốt con chết nhớ cho ông chết ở bệnh viện thánh tâm đó. Cho nên là không biết là con chết ở đâu. Tôi khi chết mình giữa đường, vì tai nạn xe cộ chết cũng có, đi bay bay nổ tung rớt chết cũng có, đi tàu tàu chìm chết cũng có, đi xe lửa chặt đường rầy chết cũng có. Ở trong cốc của Thiền Viện Phúc Sơn này chết cũng có, đóng cốc lại rồi người ta không phát hiện được thì mở cửa cũng được, nó nằm chết mình thôi. Có nhiều người sợ trộm mất mấy cái son cái nồi đóng cốc gửi đất thiệt, khi chúng gió nằm đó bắt đầu muốn qua mở mở được, người ta phát hiện kịp thì chết mất thôi. Gọi là đi qua cốc này nói chuyện cốc kia nói chuyện, đi giữa đường ngắn cắn rắn cắn chết cũng có. Có nhiều khi là đi ngồi thiền về rắn cắn chết thì lên, chứ đi qua cốc cái thằng hội bên kia nói chuyện ngồi về rắn cắn chết là xuống rồi. Tại mình đang sân si, đang phiền não, trên đường về đang phiền não lầm bầm rắn nó làm cái răng rồi chết luôn. Lúc đó là cả mấy trăm người ở Phúc Sơn cầu siêu tốn bao nhiêu tiền mà siêu không nổi, đâu siêu nổi, chết trong tâm trạng là quan tái mà sao không siêu nổi. Tiền thì mất tật mang, tiền mất tật mang tức là tiền bỏ ra biết bao nhiêu đi cầu siêu, con cháu nó bỏ biết bao nhiêu tiền để cầu siêu, nhưng mà siêu không được, siêu nổi. Tại mới nói chuyện quan tái mới tù đi mà sao siêu nổi. Nhưng mình nhớ bài pháp này giúp cho chúng ta những bài pháp giúp cho định bài, chúng ta tu, để tu chứ phải nghe là để mà hiểu, không cần hiểu nữa. Tuổi vậy tôi có gì giờ cần hiểu, cần tu cũng cần hiểu. Và không biết chết ở đâu và chết lúc nào, cái lúc nào chết được, có khi là chiều nay chết cũng được, ngày mai chết cũng được, 10 năm sau chết cũng được. Nhưng mà mình mà mỗi người chúng ta cứ lấy tiêu chuẩn là 60 tuổi là chết, 60 tuổi là chết. Ai dưới 60 tuổi được tại gì? Ai dưới 60 tuổi? Có mấy người còn còn là 60 trở lên rồi. Sáu mươi năm cuộc đời mình tới 61 rồi mà cũng còn ham gây lộn, khổ thì bệnh nặng hay quan trái. Từ năm 61 trở đi ấy, là cái năm gọi là mình sống thêm gia hạn, trong tiếng Anh nó gọi là extra, là gia hạn thêm. Còn 60 năm là hết rồi, xong rồi. Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm chúng ta mà có cái tháp thở ở đây là ngày 63 tuổi rồi, nhớ. Mỗi lần cái gì đi ngang qua cái tháp này là cúi đầu rồi nghĩ tưởng niệm đến ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm, một vị cao tăng đắc đức và sáng lập ra thiền viện Kiến Sơn, ngài diêm tịch năm 63 tuổi. Nghĩ tới đó không? Ngài diêm tịch năm 63 tuổi là mình nghĩ tới mình rồi. Chỉ còn 5 năm, 3 năm nữa thôi là mình cũng theo ngài. Nhưng mà trong 5 năm, 3 năm này nó không kịp nữa, không kịp thời gian nữa. Không kịp. Không kịp thời gian để mình thu xếp. Không kịp. Nên bây giờ mình những chuyện khác bỏ qua không quan trọng nữa. Quan trọng là sinh tử đại sự. Quan trọng là cái chết thì cái sống. Có những điều mà nó quan trọng mình không quan trọng, còn những điều không quan trọng mình lại quan trọng. Đó, mình có cái bệnh này. Đó là câu thứ tư. Đức Phật ngài còn nói thêm: người không có chánh kiến giống như người mù, người có chánh kiến mới sáng suốt. Và Đức Phật đọc bài kệ, đọc bài kệ kinh Pháp Cú vừa rồi nói: anh đã phu to đang lỗ cô ta lúc kệ ta lúc phát sát đi ta cùn đổ ta quân tô và ấp cô sát cơ gần cơ đi. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, nhưng chim thoát khỏi lưới rất ít đi thiền giới. Câu kệ này được Đức Phật trình bày trong hoàn cảnh này. Câu kinh này Đức Phật vẫn nói trong cái được ra đời trong cái hoàn cảnh này. Trong hoàn cảnh là Đức Phật đang hỏi vị tín nữ 4 câu hỏi và vị tín nữ trả lời 4 câu trả lời. Sau đó Đức Phật lại nhấn mạnh thêm: người không có chánh kiến giống như người mù, tức là người có trí tuệ giống như người mù, người có chánh kiến mới sáng suốt. Và Đức Phật đọc bài kệ, đọc lên cái bài kinh 4 cộng. Sau khi mà nghe pháp xong thì tín nữ đắc phu đồ mừng, cô mang y phục đến cho cha ở xưởng và mang theo cái khung cưỡi. Giờ thì cô phải làm chuyện đó xong rồi cô mới mang tới đưa cho người cha cả cái áo và cả cái đồ sản xuất. Lúc bây giờ người cha đang nằm buổi trưa và đang nằm thiếp kiếp nghỉ, đang ngồi đang dựa lưng và ở cái cửa đang chim thiếp để nghỉ trưa, mà nửa ngủ nửa tỉnh nửa mê. Thì vị tín nữ đưa cái sọt đựng con khoai và đụng cái cánh cửa rồi nó rơi xuống, trong đó có cái khung cửi dệt rơi xuống. Và người cha giật mình tình cờ nắm lấy khung cửa, nhân đó cái đầu cái khung cửa giật, cái khung cửa cho người giật phải quay quanh và đánh vào ngực của vị thánh nữ, và vị thánh nữ thì chết ngay tại chỗ. Đánh vào cái khúc cây, đánh vào người, đánh vào cái huyệt hiểm, cho nên là chết. Sau khi chết thì vị thánh nữ này sanh vào cõi trời Tushita, một trong sáu cõi trời chết. Lúc bấy giờ người cha tìm đến Đức Phật khóc lóc than vãn sầu khổ. Đức Phật dạy: trong vòng sanh tử luân hồi, nước mắt mà chúng sanh khóc cho những cái chết của những người thân nhiều hơn nước từng bốn biển. Cho cái thành nữ gọi là nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước từng bốn biển nằm ra đời trong hoàn cảnh đời phải khổ, nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển được ra đời trong hoàn cảnh này. Tại sao người ta khóc? Bởi vì nghĩ đây là con của mình, chấp vào ta là của ta, con tôi, tài sản tôi. Nghĩ mấy người ngu khổ, thân ta còn không có, còn đâu tài sản đâu. Nên người ta tại sao ta khóc? Tại vì nghĩ đây là con của tôi. Và cái sự ra đi của người thân chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, và chúng ta khóc mỗi kiếp sanh lên chúng ta khóc nhiều lần, và nhiều kiếp như vậy nước mắt cộng lại nhiều hơn nước từng bốn biển. Người cha này đã khóc cho người con gái này không phải một lần mà nhiều lần, mà phải khóc cho một người cũng nhiều. Và nước mắt của chúng sanh mà khóc để tiễn người thân thì nhiều nước trong bốn biển. Cái câu thành ngữ này được ra đời trong một hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh mà người cha mất đứa con thì nhớ. Rồi sau đó ông sinh xuất gia tu tập, cuối cùng ông đắc được A La Hán. Cũng cái may, cũng là may mắn, nghịch duyên thành thuận duyên. Nghịch duyên là ông có người con thì chết, người con đó cũng đặt tu được quần rồi, nhưng mà nghịch duyên đó làm cho ông buồn khổ đau. Ông đến chùa gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp, ông xuất gia tu hành, ông đắc A La Hán. Ông biến cái đau thương thành cái hành động hướng thượng giải thoát. Cũng có người khổ mà dẫn đến cái khổ, có người khổ mà dẫn đến cái giải thoát. Trong trường hợp này của ông thiện nam này, người cha của vị tín nữ này, là từ cái khổ đau mà dẫn đến cái sự giải thoát an lạc. Từ trong cái rủi mà nó nảy sinh cái may, cái khó nó cái khổ, cho nên cái khó nó bó cái cuộc. Cái người mà không có duyên, hoặc là cái người mà không có phước, cái người có trí tuệ thì cái khó nó bó cái cuộc. Nhưng mà cái người có duyên, có phước, có trí tuệ thì cái khó nó bó cái cuộc. Từ trong cái đuổi mà nảy sinh cái mày, cái đuổi là con chết rồi ông đau khổ, rồi ông khóc lóc, ông than gian, ông sầu muộn, ông vào chùa, ông gặp Đức Phật nghe pháp, rồi ông xuất gia thì đã đạo Đức Phật, tu hành tinh tấn đã đạo Đức Phật. Cho nên có bài học mà chúng tôi học rất kỹ, đó là đừng xem thường người khác. Dù người ta đang đau khổ, người ta đang nghèo túng, người ta đang ở cái giai cấp thấp, nhưng mình không được xem thường. Vì trong giai đoạn nào đó thì họ có thể họ không có duyên, có thể họ nghèo, có thể họ khổ, nhưng đến một giai đoạn khác thì cái người này có duyên, có phước, có phận. Ông này thì con chết, ông đau khổ, khóc lóc, than vãn sầu muộn, Nhưng mà nhờ khóc lóc than gian sầu muộn đau khổ đó, ông mới tìm được ngôi chùa, ông tu, ông xuất gia và ông thành tựu đạo vậy thôi. Cho nên những người đến từ Diệp Phước Sơn chúng tôi rất là trân trọng. Mặc dù những người đó có một cái hoàn cảnh gia đình khác nhau, có một điều kiện sinh hoạt khác nhau, nhưng khi họ tìm đến cái chùa, họ tìm đến thiền viện thì mình mới trân trọng. Và chính họ đau khổ cùng cực rồi họ mới tìm đến cái chùa. Chứ nếu mà họ hạnh phúc, họ sung sướng, họ giàu sang thì họ đâu có tìm đến cái chùa. Mà nếu có thì cái người này phải duyên lớn. Còn những người đang đau khổ, những người gặp những cái trường hợp nghịch cảnh chướng duyên, họ mới tìm được cái chùa. Rồi khi họ tìm được cái chùa thì họ tu, họ thành tựu được cái sự giải thoát. Nên như trường hợp của ông Thiện Hành, cha có gì tin tưởng được. Có nhiều trường hợp mà mình thấy người ta nghèo, người ta khổ, người ta gọi là thứ cố vô thân, mình xem thường cái giai đoạn của họ. Giai đoạn đó thì cái quả báo của họ quả xấu, nó trổ không tốt. Thế nhiều khi có vợ thì vợ xa, có chồng thì chồng xa, có con thì con bất hiếu của mình. Đó là giai đoạn mà phải trả quả. Nhưng mà hết cái giai đoạn trả quả xấu thì họ có cái quả tốt, do cái nhân tiền kiếm của họ tốt. Và nếu như mà họ không có nhân tốt thì làm gì họ tìm đến cái chùa được. Ông này mà ông có nhân duyên tốt là sao tìm đến Đức Phật, ông nghe ngài thuyết pháp. Cho nên những người nào mà đến với mình, đến với chúng ta, đến với cửa thiền thì những người đó mặc dầu hiện tại của họ, họ có một hoàn cảnh rất khó, nhưng thật sự họ có cái nhân duyên rất lớn đối với Phật pháp. Cho nên mình tiếp nhận bằng một sự quan hệ, bằng một sự trân trọng, bằng một sự chúc mừng. Mà chính cái nghịch duyên đó, cái hoàn cảnh khó khăn đó đã trợ duyên cho cái người đó. Cho nên có trường hợp nghịch duyên nhưng lại là cơ hội tốt để tu tập, nên chiến thành thuận duyên. Có trường hợp thuận duyên là cơ hội tốt để tu tập. Có trường hợp nghịch duyên là cơ hội xấu, không tốt trên bước đường tu tập. Có trường hợp thuận duyên là cơ hội không tốt, xấu trên bước đường tu tập. Thế nào trường hợp nghịch duyên nhưng lại là cơ hội tốt để tu tập? Trường hợp này của ông Thiện Hành, cha của vị Tinh Hạnh, nghịch duyên nhưng mà là cơ hội tốt. Nghịch duyên là mình bị con chết, nghịch duyên là mình bị cái đình liên đá, vâng vâng, nhưng là mình cơ hội tốt tu tập. Cho nên phải cảm ơn. Có nhiều vị nào mà gặp cái nghịch duyên này phải cảm ơn cái nghịch duyên này. Nhờ mình buồn, mình khổ, mình mới vào chùa tu được đó. Còn nếu mình sung sướng, mình hạnh phúc thì mình đâu có vô chùa. Lâu lâu mình tới một chút thôi, chứ đâu mình vô đêm tu, xuất gia, ngồi thiền. Nhờ ở đâu cũng có chỗ nào là nhận mình cho nên mình mới đến thì Diệp Phước Sơn đã không tu. May mắn là ở đây là có ngồi thiền, có nghe kinh, có nghe pháp. Cái người mà đau khổ cùng cực á, đừng có nản lòng đối chiếc, mà nhiều khi thầm cảm ơn cái người gây cho mình cái đau khổ, cảm ơn cái hoàn cảnh nó làm cho mình khổ đau. Và chính nhờ vậy mà mình đến đây mình tu hành, nhờ vậy mình nghe được pháp sáng hôm nay, đúng không? Chứ nếu không có gì mà ai cũng là thấy mình may mắn hết thì đâu có cơ hội đến đây tu, mà không có cơ hội tu làm cho nghe thực pháp này. Pháp này chúng tôi trích trong kinh điển ra một câu kinh mà cái cách đây trên 2500 năm, bây giờ được nghe lại quả thật hạnh phúc vô cùng. Cho nên có nhiều vị khách là trách móc ông trụ trì thì Vũ Sơn. Nói thì Vũ Sơn này người nào đến tu cũng nhận hết, từ già trẻ lớn bé, người chồng bỏ rồi, người vợ bỏ rồi, người con mất khiếu rồi, người nghèo, người giàu thì cũng nhận hết. Tại vì khi họ đến đây là không có duyên rồi. Mà nếu mình không có tạo cái duyên đó thì mình lương tâm mình ấy đấy. Còn khi đến đây tu á, như thế nào là do cái gì quyết định? Ông tu đắc bà, tu bà đắc ai, tu đắc có tu đắc. Người nào tu người đó. Không phải cái gì vô đây cái gì không tu mà chúng tôi không đắc. Người nào ở đây mà không tu thì người đó xa đọa, người đó chịu chưa? Chứ ông Bồ Đề nó có chịu, người khác không có chịu. Cho nên người nào tu là người đó, người nào không tu người đó. Còn đất nước lửa gió này, thì cái khung cảnh ở đây, cái môi trường ở đây, người nào có duyên thì hết. Mà phải công nhận là quý vị là những người có duyên, bởi vì có duyên lành đến để hộ trì, quan trọng lắm. Như vậy thì trong cái bài pháp sáng hôm nay, chúng tôi trình bày cho quý vị bốn câu hỏi của Đức Phật ngày hỏi một vị tín nữ, và vị tín nữ trả lời bốn câu hỏi của Đức Phật. Ngay qua đó chúng tôi cũng hướng dẫn cho quý vị về ít nhiều đó về cái sự tu tập đúng chánh pháp. Tu tập đúng chánh pháp tức là tu tập như thế nào để bớt cái tham lam sân hận si mê, bớt phiền não, bớt quan tâm. Tờ pháp này được trích lại trong kinh Phật Cú 174. Đây là một câu chuyện có thật trong thời Đức Phật. Và từ câu chuyện có thật này, Đức Phật đã dạy câu kinh Phật Cú đó. Hôm nay quý vị có duyên lành được tiếp nhận cho câu kinh Phật Cú này sẽ giúp cho chúng ta được tinh tấn trong 3 tháng thành tựu niết hạ tại thiền viện Phật Sơn trong thời gian. Thành tâm cầu nguyện hoằng tâm bảo của chư thiên gia hộ đến chư đại đức tăng và toàn thể quý vị tăng phúc tăng thọ tập định tiêu trừ và sự tường tai qua nặng khỏi, thân tâm thường lạc tinh tấn tu hành, cuối cùng thành tựu đạo quả giải thoát niết bàn, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.